Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay, trong tiến trình học Kinh Thánh sách Khải Huyền, chúng ta đến một bài học mới, tựa đề Khải Tượng Bảo Đảm trong Khải Huyền đoạn số 14. Đây là phần 1 và cũng là bài 171 trong chương trình Khải Huyền. Chúng ta đã đi qua Khải Huyền đoạn thứ 13 trong các bài học trước, nói về Satan, con rồng đỏ, đã học về Antichrist, con thú từ biển lên với tất cả quyền oai cai trị toàn thế giới, và tiên tri giả, con thú từ dưới đất lên với quyền làm phép lạ và mọi việc dối giả để phỉnh gạt cả thế gian thờ phượng Antichrist. Khải Huyền đoạn 13 cho thấy tình trạng của thế gian ở dưới quyền cai trị của Satan, Antichrist và tiên tri giả. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu với đoạn 14, cho thấy rằng dầu dưới sự chống nghịch hết sức của Satan và hệ thống thế gian thì chương trình của Đức Chúa Trời vẫn đúng thời khóa biểu. Cho nên đây là bài học sẽ đem đến nhiều hy vọng. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 14 từ câu 1 tới câu 5. Đây là bài học Khải Tượng Đảm Bảo phần 1. Tôi nhìn xem, thấy chiên con đứng trên núi Si-ôn, và với Ngài có 144.000 người đều có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán mình. Tôi nghe một tiếng từ trên trời xuống, y như tiếng nhiều nước và như tiếng sấm lớn, tiếng mà tôi nghe đó như tiếng đàn cầm mà người đánh đàn gảy vậy. Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sinh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó, họ chăng chỉ có 144.000 người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà, còn trinh khiết. Chiên con đi đâu, những kẻ này theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con. Trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì. Đoạn 14 tiếp tục sự khải tượng của Khải Huyền mà chúng ta đã học cho đến nay. Những khải tượng đều có mục đích, và khải tượng hôm nay nhằm để đem lại cho những người theo Chúa một sự hiểu biết về sự đảm bảo ở trong Chúa, đặc biệt cho những người sẽ đi qua kinh nghiệm của những ngày đại nạn đã chép trong sách Khải Huyền này. Vì thế, chúng ta chú ý tới đề tài khải tượng đảm bảo. Nhưng đây không phải chỉ là cho những người ở trong thời gian đại nạn mà thôi, nhưng là tất cả các tín hữu trong tất cả thời đại đối diện với tương lai đời đời là điều mình không thấy, và những khó khăn của đời sống đức tin trước mặt là những điều mình đang phải kinh nghiệm. Khi chúng ta học về những hình ảnh, những mặt khải trong sách Khải Huyền, không phải chỉ để có thêm một mớ kiến thức, nhưng là để hiểu mục đích sống và cách sống, hiểu cách sống bằng đức tin ngay trong những ngày chúng ta không thấy được tương lai hoặc là không được cho phép thấy. Và Khải Huyền đoạn thứ 14 là để nhằm mục đích gây dựng đức tin ở đằng sau những lời tiên tri và mặc khải về tương lai. Khi học sách Khải Huyền, chúng ta thường nhắc nhớ về thời điểm của cuộc đời mình. Chúng ta đặt thời điểm của mình, gia đình mình, đời sống mình song song với những lẽ đạo của Kinh Thánh, và chúng ta hỏi rằng chúng ta sẽ còn bao lâu, chúng ta sẽ còn những cơ hội như thế nào. Và khi nghĩ về tương lai, nếu không phải của mình thì cũng của con cái mình, đối diện với những ngày rất nhanh chóng đến khi tất cả những lời tiên tri này sẽ được ứng nghiệm. Và nếu nói rằng vài chục năm thì tưởng rằng còn xa lắm, nhưng cũng chẳng là bao lâu. Và những điều cần kiếp quan trọng đến cách âm thầm, và chỉ những người nào có lòng chuẩn bị mới sẵn sàng. Dĩ nhiên chúng ta không phỏng đoán rằng thời gian Chúa đến sẽ là vài chục năm, vì chúng ta không muốn vi phạm nguyên tắc mà Chúa đã xác định, đó là không ai biết ngày và giờ. Tuy nhiên chúng ta muốn nói rằng trong cuộc thế hiện tại, với những sự phát triển của dữ kiện lịch sử ở giữa chúng ta, và ngày hội thánh được cất lên trên không trung, và ngày đại nạn, và ngày tái lâm của Chúa, không còn một chướng ngại vật nào, không có một điều kiện nào cần phải được thỏa ứng. Cho nên, cũng như tất cả con dân Chúa trong hội thánh qua bao nhiêu thế kỷ, chúng ta sẽ sống trong sự chờ đợi sẵn sàng, đó là Chúa có thể đến bất cứ lúc nào cất hội thánh đi, và trong sự nhẫn nại dài lâu, rằng Chúa trong ân điển của Ngài có thể gia hạn thêm cho thế gian có thì giờ để ăn năn, có thì giờ để tin nhận tin lành cứu rỗi tùy theo lòng thương xót lớn của Đức Chúa Trời. Khải Huyền đã mở đầu với câu tuyên bố về thời điểm của những việc xảy ra, đó là thời điểm sẽ đến cách kế tiếp và đang đến một cách nhanh chóng, đó là dữ kiện tiếp theo. Chúng ta nhớ lại đoạn 1 câu 3, Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Thì giờ đã gần rồi, thì giờ rất gần, và quan án lớn đang đứng trước cửa. Điều kế tiếp là Ngài sẽ bước vào, và khi Chúa bước vào thì chấm dứt tất cả những diễn biến của lịch sử con người, của tất cả sự chọn lựa, của tất cả những quyết định của từng đời sống cá nhân. Và con người sẽ phải đối diện với cõi đời đời, dầu có sẵn sàng hay là không, chuyện tới sẽ phải tới. Và chúng ta nhớ lại thời điểm của sự mặc khải này. Đoạn 1 thẩm định rằng sự mặc khải là về Đức Chúa Giêsu Christ và về nước Ngài. Đoạn 2 và đoạn 3 đưa ra tiêu chuẩn mà Chúa đòi hỏi hội thánh phải sống trong liên hệ với Chúa và cho mục đích của Chúa. Thì trong 7 hội thánh, chỉ có 2 hội thánh được khen tặng, còn 5 hội thánh còn lại đều có lời Chúa trách móc. Đoạn 4 đến đoạn 5 sách Khải Huyền bày tỏ sự sửa soạn và sẵn sàng của thiên đàng để thi hành sự xét đoán trái đất đang vinh hiển về đấng ngồi trên ngôi. Từ đoạn 6 đến đoạn 10 thì liệt kê sự thi hành, sự đoán xét này, chiến tranh, thiên tai, dịch lệ, quỷ dữ hoàn hành. Cho đến cuối đoạn 10 thì những sự xét đoán thành nộ đã được đổ ra trên đất để chuẩn bị cho sự tái lâm của Chúa đã được xảy ra gần hết. 7 ấn đã xong, ấn cuối cùng là ấn thứ 7 đã mở ra. Quyển sách khế ước chủ quyền trái đất trong đoạn 5, quyển sách được mở ra đóng 7 ấn, bây giờ đã tất cả đều mở hẳn ra. Ấn thứ 7 đã thực hiện xong trong 7 tiếng kèn hay là 7 tiếng loa, và 6 tiếng kèn đã thổi xong, chỉ còn một tiếng kèn cuối cùng sắp sửa được thổi lên. Sự mặc khải về sự phán xét và về cơn đại nạn được dừng lại, và Đức Thánh Linh đem sứ đồ Giăng trở lại từ lúc ban đầu để giới thiệu những nhân vật quan trọng trong thời gian cuối cùng. Đoạn thứ 11 nói về 2 nhân chứng đặc biệt đến từ Đức Chúa Trời, họ đại diện cho thời Jerusalem được hoàn chỉnh trở lại. Đoạn thứ 12 cho thấy con rồng Satan và sự tranh chiến giữa hệ thống thế gian của Satan với dân sự Chúa, dân Do Thái, dân Israel. Đoạn thứ 13 giới thiệu Antichrist và tiên tri giả và chương trình khống trị cả thế gian dưới quyền Satan. Đoạn thứ 14 là đoạn mà chúng ta bắt đầu học từ hôm nay, nói về sự đảm bảo kết quả cuối cùng rất quan trọng cho đời sống đức tin của những người đi qua thời gian đại nạn và cho chúng ta là những người đối diện với những vấn đề tương tự của đức tin, dầu là cường độ và mức khó khăn nguy hiểm chỉ là một phần rất nhỏ so sánh với thời gian cuối cùng. Và chúng ta cần nhìn vào một trường hợp hoàn cảnh khó khăn hơn hết, tận cùng hơn hết, chỗ mà tất cả những áp lực và vũ lực của Satan được sử dụng không bị kiềm chế trên người theo Chúa. Và nếu nguyên tắc Kinh Thánh áp dụng cho đời sống của họ, nghĩa là trong thời điểm khó khăn tột cùng hơn hết của đức tin, thì nguyên tắc đó dư thừa để áp dụng cho chúng ta trong những hoạn nạn nhẹ và tạm mà chúng ta có thể đang phải gặp. Chúng ta đang nói về lãi đạo bảo đảm của Đức Chúa Trời, lãi đạo bảo đảm đức tin, Chúa giữ đức tin cho những người Chúa cứu. Chúng ta đã nhìn tình hình thế giới qua thời khóa biểu phán xét của Đức Chúa Trời và hiểu rằng đã hơn 1/3 thế giới đã bị cháy, biển bị hư thối, nước trở thành độc, vũ trụ chuyển động, 1/3 ánh sáng mặt trời mặt trăng đã bị che khuất, dưới đất thì ma quỷ hoành hành và hơn 3 tỷ người đã bị giết chết. Chúng ta nhìn vào tình hình qua sự xuất hiện của Antichrist đầy sức mạnh, quyền năng của Satan và sự xuất hiện của tiên tri giả, bộ 3 quỷ sứ, 3 thân vị gian ác, đem tất cả quyền lực ma quỷ xuống đất, dồn tất cả nỗ lực để cướp lấy trái đất lần cuối cùng. Và chúng ta đã kết thúc đoạn thứ 13 với những câu. Trong câu 3, cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú, tức là Antichrist. Câu số 4, người ta khởi thờ phượng con rồng, tức là Satan. Câu số 7, nó được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền cai trị mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Câu số 8, hết thảy những dân sự trên đất đều thờ lại nó. Câu số 9, ai bắt làm phu tù sẽ làm phu tù. Ai giết thì sẽ bị giết. Câu số 12, chúng nó có quyền phép lớn bắt thế gian cùng dân cư thờ phượng Antichrist. Câu số 13, làm phép lạ lớn, lửa từ trên trời xuống. Câu số 15, có quyền hà hơi sống vào tượng của con thú, tức là tượng Antichrist, khiến hết thảy những kẻ không thờ lại con thú bị giết đi. Câu số 16, khiến mọi người nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ hay tôi mọi đều chịu ghi dấu trên tay hữu hoặc trên trán, và không có dấu ấy thì không thể mua hoặc bán được. Tất cả những câu này cho thấy một sự toàn thắng của ma quỷ trên toàn trái đất và người tin Chúa chỉ được có một điều, đó là chịu khổ và chịu chết. Nếu trước đây Satan được gọi là Chúa của đời này, thì trong thời gian cuối cùng, trong 7 năm đại nạn, không còn ai có thể chống nghịch lại Satan và Antichrist. Thì đức tin ở đâu? Những người có đức tin sẽ giữ đức tin như thế nào? Và đây là mục đích của sự mặc khải của đoạn 14, trả lời sự kêu vang của dân sự Chúa. Hỡi Chúa, cho đến chừng nào? Còn bao lâu nữa, hỡi Chúa ơi? Chúa nín lặng cho đến chừng nào? Tại sao người gian ác vẫn cứ cường thạnh? và thế gian càng ngày càng tăm tối và sự gian ác càng ngày càng thêm và đời sống đức tin càng ngày càng gian khổ và tin theo Chúa mỗi lúc một khó khăn. Có thể nào giữ được đức tin, có thể nào đứng vững cho đến cuối cùng? Rồi làm sao mà giữ nổi đức tin, làm sao trung tín để chờ ngày Chúa đến? Trong đời sống chung quanh không còn hy vọng, không còn cánh cửa nào mở. Và câu hỏi cho những người có đức tin trong thời gian này rằng, có thể nào hoàn toàn mất hết hay không? Có thể nào chính mình cũng hư mất hay không? Và Đức Thánh Linh trả lời qua sự mặc khải của đoạn 14, đó là người thuộc về Chúa sẽ chẳng bao giờ mất đức tin, không bao giờ mất đức tin. Có một sự bảo đảm chắc chắn cho tất cả những người được chuộc. Cuối cùng họ sẽ chiến thắng, tương lai họ là chắc chắn và đức tin của họ được vững chắc đời đời. Họ là những người mang dấu của Đức Thánh Linh, của Đức Chúa Trời và họ sẽ đứng vững. Tất cả những người được cứu, tất cả những người được chọn sẽ chiến thắng lúc cuối cùng, họ sẽ đứng vững đời đời. Để đem lại sự bảo đảm, an ủi và vững lòng cho dân sự Chúa trong ngày tháng khó khăn của cơn bắc bớ và cơn đại nạn, Đức Thánh Linh ban cho sứ đồ dân những mặc khải gọi là để xem trước, để thấy trước tương lai. Không theo thứ tự thời gian như những mặc khải đã đọc qua, nhưng tóm tắt lại những phước hạnh sẽ tới. Và trong những sự bảo đảm an ninh của tương lai cũng trình bày bản chất cho thấy dấu hiệu của những người thật sự sẽ đứng vững, cũng cho biết ai là người thuộc về Chúa và làm thế nào để nhận diện họ. Chúng ta có thể nói như thế này, những người được cứu là những người được giữ gìn. Những người được cứu là những người đầy sự tôn ngợi Đức Chúa Trời. Những người được cứu là những người sống thánh sạch. Những người được cứu là những người sống cho mục đích của Chúa. Và chúng ta thấy lẽ đạo đầu tiên, đó là những người được cứu là những người được bảo toàn. Câu số 1, tôi nhìn xem. Đây là câu của sứ đồ dân dùng để đánh dấu một sự hiện thấy mới. Tôi nhìn xem, thấy chiên con đứng trên núi Sion. Đây là một sự mặc khải màu nhiệm của Khải Huyền, ngời sáng, tưng bừng và vui vẻ. Sau những mây đen giông bão của sự thành nộ phán xét, của ma quỷ tung hoành, của chết chóc, của bắt bớ, của trốn chạy vì đức tin, thì bây giờ có một sự thay đổi hoàn toàn. Bóng tối trở thành ánh sáng, chết chóc trở thành sự sống, sự bất an thành sự bảo toàn. Hình ảnh của con thú là Antichrist thì bây giờ được thay thế bởi hình ảnh của chiên con là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Dân sự Chúa không còn phải chạy trốn dưới sự bắt bớ tấn công của kẻ thù, nhưng bây giờ được đứng huy hoàng với Chúa trong ngày cuối cùng. Họ đã đi qua những ngày khốn khó, bây giờ được đứng trong hiển vinh. Và ở đằng sau đó là nguyên tắc rằng Chúa sẽ bảo toàn người thuộc về Chúa. Chúa sẽ bảo vệ những người mà Chúa đã cứu. Những người thuộc về Chúa sẽ đứng vững đời đời. Người được cứu sẽ được bảo toàn. Hình ảnh của chiên con đứng trên núi Sion là hình ảnh thành tựu ứng nghiệm lời tiên tri về sự bày tỏ và cai trị của Đấng Mê-si. Đây là lúc mà sứ đồ Giăng được cho thấy điều đã xảy ra trong Khải Huyền đoạn 21 câu số 2 khi ngôi nước của Đức Chúa Giê-xu Christ được thiết lập trên đất này và Chúa Cứu Thế Giê-xu cai trị khắp đất. Hình ảnh của núi Sion được dùng ở đây không phải chỉ đặc biệt về ngọn đồi nhỏ Sion, nhưng cũng bao gồm thành thánh Jerusalem là nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu cai trị trong 1000 năm trên đất, thường được gọi là 1000 năm bình an. Theo phương pháp giải kinh bằng nghĩa chính, nghĩa đen, theo văn phạm trong bối cảnh của lịch sử, thì chúng ta giải thích rằng đây là núi Sion trên đất và đây là hình ảnh của Chúa trong ngày tái lâm vinh hiển của Ngài trên mặt đất. Như trong Gióp đoạn 19 câu 25 đã nói, còn tôi biết rằng đấng cứu chuộc tôi vẫn sống, đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất. Gióp là sách cổ nhất ở trong Cựu Ước và cho thấy rằng từ ngàn xưa, Đức Chúa Trời đã đặt hy vọng vào sự trông cậy trong lòng những người tin Chúa. Cho dầu sự mặc khải chưa rõ ràng, thì Gióp đã có đức tin kỳ lạ rằng đấng cứu chuộc của ông là đấng sống và đến ngày cuối cùng, Ngài sẽ đứng cai trị huy hoàng trên mặt đất. Tiên tri Gioan đoạn 2 câu 32 cũng nói, bây giờ ai cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu, vì theo lời Đức Giê-hô-va thì ở trên núi Sion và trong Jerusalem sẽ có những người trốn khỏi và trong những người còn sống sót sẽ có kẻ mà Đức Giê-hô-va kêu gọi. Sẽ có những người mà Chúa đã gọi còn lại và họp lại đón Chúa tái lâm nơi Sion. Cho nên Sion là biểu tượng cho nước của Đấng Mê-si trong lời hứa tiên tri và dân sự Chúa ngửa trong ngày mà Đấng của lời hứa, tức là Đấng Mê-si, tức là Đấng Christ đứng trên núi Sion này bắt đầu trị vì. Cho nên câu đứng trên núi Sion là sự thành tựu của chương trình Đức Chúa Trời về sự vinh hiển tể trị của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ê-sai đoạn 52 câu 7 tới câu 9, những kẻ đem tin tốt rao sự bình an, đem tin tốt về phước lành rao sự cứu chuộc, bảo Sion rằng Đức Chúa Trời ngươi trị vì, chân của những kẻ ấy trên núi xinh đẹp là giường nào, tiếng những kẻ canh của ngươi, họ cất tiếng cùng nhau hát sướng, vì họ sẽ thấy mắt đối mắt khi Đức Giê-hô-va trở về Sion. Hỡi những nơi hoang vu của Jerusalem, hãy trỗi giọng hát mừng chung rập, vì Đức Giê-hô-va đã yên ủi dân Ngài, đã chuộc lại Jerusalem. Tiên tri Mi-chê cũng hòa đồng trong đoạn 4 câu số 7. Đức Giê-hô-va phán, trong ngày đó ta sẽ nhóm kẻ què lại và thâu kẻ bị đuổi, kẻ mà ta đã làm cho buồn rầu. Rồi ta sẽ đặt kẻ què làm dân sót và kẻ bị bỏ làm nước mạnh. Đức Giê-hô-va sẽ trị vì trên chúng nó trong núi Si-ôn từ bây giờ đến đời đời. Và Roma đoạn 11 câu 26 nói rõ ràng, vậy thì cả dân Israel sẽ được cứu như có chép rằng, đấng giải cứu sẽ đến từ Si-ôn, cất sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp. Ấy là sự giao ước mà ta đã lập với họ khi ta xóa tội lỗi họ rồi. Ngày mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đứng trên núi Si-ôn là ngày tái lâm vinh hiển của đấng Mê-si cho dân Ngài và đấng cứu chuộc cho cả nhân loại trở về, không phải để cứu rỗi nữa, nhưng là để trị vì. Cho nên đây không phải chỉ là nghĩa bóng của sự vui vẻ trên trời, nhưng chính là thời điểm lên ngôi của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên đất để cai trị. Khi chúng ta hiểu điểm này, khi chúng ta hiểu lẽ đạo này, thì giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa của sự mặc khải về 144.000 người cùng được đứng với Chúa lúc Chúa đến tại Si-ôn. Với Ngài, có 144.000 người đều có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán mình, Sứ Đồ Giăng ghi xuống. Chúng ta cần được nhắc nhớ rằng 144.000 người này là ai và tại sao sự có mặt của họ với chiên con nhấn mạnh nguyên tắc là Chúa bảo toàn giữ gìn người thuộc về Chúa. Chúng ta nhắc lại lời mặc khải để được chép trong đoạn 7 của sách Khải Huyền. Sứ Đồ Giăng viết, tôi lại thấy một thiên sứ khác từ phía mặt trời mọc mà lên, cầm ấn của Đức Chúa Trời hằng sống. Người cả tiếng kêu bốn vị thiên sứ đã được quyền làm hại đất cùng biển và bảo rằng, chớ làm hại đất, biển và cây cối cho đến chừng nào chúng ta đã đóng ấn trên trán những tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta. Tôi lại nghe người được đóng ấn là 144.000 người được đóng ấn từ trong các chi phái dân Israel. Cho nên đây là những người đã được đóng ấn của Đức Chúa Trời. Đóng ấn là gì? Đóng ấn là để cho biết thuộc về ai và để cho biết có một sứ mạng đặc biệt. Đây là những người sẽ mang ấn vì Chúa có một chương trình cho họ và những tai vạ được ngưng lại để họ được đóng ấn. Có lẽ không phải là ấn mà chúng ta có thể thấy được và có lẽ cũng không tốn thời gian bao nhiêu để mà đóng ấn. Nhưng Đức Chúa Trời muốn nhấn mạnh để trình bày rằng vấn đề này là vấn đề rất quan trọng trong chương trình của Đức Chúa Trời, đó là người của Chúa được bảo toàn, được đóng ấn. Vì thế câu số 3 nói rằng các thiên sứ ngưng sự phán xét trong một chốc để có thể đóng dấu, đóng ấn cho 144.000 người này. Và câu số 4 nói rằng chúng ta được biết số người này được đóng ấn là 144.000 và Kinh Thánh chép rõ ràng, xác định chắc chắn số người và họ từ đâu ra. 144.000 người từ trong các chi phái Israel. Họ là ai? Từ trong các chi phái Israel, nghĩa là đây là những người Do Thái ra từ các chi phái của dân Israel. Sau đó trong đoạn 7 thì liệt kê rõ ràng đầy đủ 12.000 người ra từ mỗi chi phái. Thì chúng ta kết luận đương nhiên đây là 144.000 người Do Thái được biệt riêng ra, được đóng ấn để được bảo toàn không bị chết trong cơn đại nạn vì họ có nhiệm vụ phải thực hành cho Chúa. Chúng ta có thể so sánh sự đóng ấn của Đức Chúa Trời trên trán của 144.000 người này so sánh với dấu của con thú trên những người thế gian. Trong Khải Huyền đoạn thứ 13 nói đến những người mang dấu của Antichrist, họ thuộc hàng ngũ của Antichrist và làm công việc của Antichrist. Thì ở đây đoạn 14 nhắc lại, tương phản lại, đây là những người đã được dấu ấn của Đức Chúa Trời để thuộc về Ngài và làm công việc của Đức Chúa Trời. Thế thì mục đích của ấn này là gì? Kinh Thánh không nói trực tiếp nhưng chúng ta có thể thấy được. Vì trong đoạn 14 câu số 1 mà chúng ta vừa đọc thì nói rằng khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm đứng trên núi Si-ôn thì 144.000 người này cũng cùng đứng với Chúa, nghĩa là họ còn sống cho đến qua cơn đại nạn. Sự đóng ấn này là một sự đóng ấn bảo vệ, vì khi các tai nạn đổ xuống thì hàng tỷ người sẽ chết, nhưng họ còn sống. Và khi Antichrist bắt bớ những người tin theo Chúa và giết đi hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu người thì sẽ không đụng đến những người này được, vì Đức Chúa Trời bảo vệ họ và họ còn sống cho đến khi làm xong trách nhiệm mà Chúa giao phó. Tất cả những tai ương dịch lệ, chiến tranh, đá lớn từ không gian đập vào trên đất, biển hồ, sình thối, ra đắng, ra đập, sự bắt bớ đức tin toàn cầu tất cả mọi nơi và trên thế giới trong vòng chỉ ít năm, hơn 3 tỷ người đã bị chết. Thì 144.000 người này được bảo toàn, được giữ gìn. Đức Chúa Trời đã giữ họ để còn sống và bảo đảm rằng đời sống của họ sẽ tiếp tục cho đến khi làm xong chương trình của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết đây là những người được gọi là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Họ là những người phục vụ Chúa vì yêu mến Chúa và nhiệm vụ của họ là những điều chúng ta sẽ suy nghĩ đến càng thêm. Kết quả của nhiệm vụ của 144.000 người này đã được ghi lại trong đoạn 7 câu số 9, đó là qua chức vụ của họ, hằng hà sa số muôn người đã được cứu. 144.000 người này là những người mà Chúa đã biệt riêng, bảo toàn để có thể rao giảng lời Chúa và cứu người trong cơn đại nạn. Họ cũng mang nhiệm vụ là kêu gọi sự ăn năn của toàn thể dân Israel, đem lại sự phục hưng cho nước này và cho cả thế gian, cho thấy sự đánh lừa của ma quỷ và sự ru ngủ của Satan dưới thời của Antichrist và tiên tri giả. Thì kết quả của công việc của họ, Sứ đồ Giăng nói rằng ông thấy vô số người không ai đếm được bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra, và chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là và cất tiếng kêu lớn rằng sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Chúng ta hiểu rằng giảng tin lành trong thời gian đại nạn, đây là hầu việc Chúa trong môi trường hoạt động chắc chắn phải chết, vì chống lại con thú Antichrist và tiên tri giả, vì không mang dấu hiệu con thú, vì thúc đẩy những người khác không tin con thú, không mang lấy dấu của con thú. Cho nên nếu không có dấu ấn bảo toàn của Đức Chúa Trời, thì họ chắc chắn đã bị giết chết. Vào trong ấn thứ 5, tức là trong Khải Huyền đoạn thứ 6 câu số 9, chúng ta thấy hằng hà sa số các thánh đồ bị tử đạo, linh hồn được Chúa đem về dưới bàn thờ dâng hương và lời cầu nguyện của các thánh bị tử đạo dâng lên trước mặt Chúa. Những người này đi qua tất cả những ngày tháng thiên tai, hoạn nạn, chiến tranh, bắt bớ, nhưng được bảo toàn chỉ vì một lý do đơn giản, đó là Đức Chúa Trời muốn như vậy. Ngài đã sai thiên sứ Ngài đóng ấn cho họ, biệt riêng họ ra và sẽ không có điều gì có thể giật họ khỏi sự bảo toàn của Chúa. Ngay trong thời gian khó khăn hơn hết, ngay trong thời gian đại nạn hơn hết, ngay trong chỗ mà ma quỷ, bộ ba thân vị gian ác, Satan, Antichrist, tiên tri giả tấn công dữ dội, thì Đức Chúa Trời bảo toàn, và sự bảo toàn đó là chắc chắn, không thể vi phạm. Mặc dù trong khi chúng ta học Khải Huyền đoạn 14 sẽ không có thời giờ để đi vào chi tiết của sự bảo toàn đức tin trong lẽ đạo mà Kinh Thánh đã trình bày, nhưng chúng ta có thể nói chắc chắn như thế này: khi Đức Chúa Trời cứu thì không bao giờ để người Chúa cứu bị mất sự cứu rỗi. Khi Chúa đã chọn thì không ai cướp được. Và điển hình hơn hết, trong một hoàn cảnh khó khăn hơn hết, thì 144.000 người Chúa đã chọn, Chúa đã giữ gìn, thì Chúa bảo toàn qua 7 năm đại nạn, để một phần chứng minh sự mạnh mẽ tối hậu của đức tin cứu rỗi, sự toàn thắng của đức tin và sự bảo toàn tuyệt đối của ân điển tể trị của Đức Chúa Trời. Đức tin thật là đức tin quyết thắng tuyệt đối, sự an ninh của sự cứu rỗi là được bảo toàn đời đời ở trong Chúa bởi ân điển Ngài. Tất cả những người được cứu sẽ không bao giờ mất đức tin, họ có thể bị mất mạng nhưng không mất sự sống đời đời. Hình ảnh của 144.000 người được Chúa bảo toàn mạng sống chỉ thêm phần chứng minh về quyền năng bảo đảm của Đức Chúa Trời, là một chuyện dường như bất khả thi trong thời gian đại nạn ở dưới quyền của Antichrist và sự hoạt động dữ dội của Satan. Ngài giữ gìn bảo toàn những người Ngài đã đóng ấn trong một hoàn cảnh khó khăn không thể diễn tả được. Hơn một nửa dân số thế giới đã bị chết trong vòng 5-6 năm và sẽ còn chết nữa. Trong thời gian mà tất cả quỷ sứ đều bị đổ dồn trên đất để hoạt động và tung hoành với con rồng đi tranh chiến cùng con cái khác của Israel theo như đoạn 12 câu số 17, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giêsu Christ, thì đây nói rõ ràng sự tranh chiến với các thánh đồ mà Chúa giữ cho họ được nguyên lành trong sanh mạng, thì là một sự bảo đảm rõ ràng về quyền năng của Chúa có thể giữ tâm linh và đức tin của những ai thuộc về Ngài. Trong đoạn 13 câu số 10 mà chúng ta đã học thì đã nói về tình trạng chung của các thánh đồ khi bị bắt bớ, đó là bị bắt làm phu tù thì bị làm phu tù, bị giết bằng gươm thì bị giết bằng gươm. Và khi những sự đó xảy ra, có lẽ nhiều người sẽ thấy dường như là mình bị thua, đức tin bị lỗ lã, không thể nào có thể giải quyết được. Thì Đức Thánh Linh nói rằng không đâu, vì trong đoạn 12 câu số 14 cũng nói rằng có những người được nuôi một thì, các thì và nửa thì, lánh xa khỏi mặt con rắn. Và ở đây, xem vào 144.000 người thì Chúa hứa bảo toàn đức tin, điều dường như không thể thấy được, nhưng xem qua bằng cớ của quyền năng Ngài bảo toàn, thì đây là những người đã được đóng ấn và họ sẽ tìm được sự an ủi trong Chúa. Trong đoạn 7 có 144.000 người được đóng ấn, và qua đoạn 12, đoạn 13, trong sự thao túng của Satan và Antichrist và tiên tri giả, thì đoạn 14 bắt đầu với 144.000 người của Chúa vẫn còn. Giả sử Sứ Đồ Giăng viết rằng tôi thấy 143.500 người hay là 143.999 người thì chúng ta cũng không thể giải thích được. Kinh Thánh nói không mất một người, tất cả đều được bảo toàn. Vì thế cho nên chúng ta trở lại với những lời hứa của Chúa về sự bảo toàn đức tin như là căn bản chắc chắn cho đời sống của chúng ta. Trong bài học tới, chúng ta sẽ bắt đầu suy niệm về chi tiết của đoạn 14. Nhưng hôm nay trong phần giới thiệu của đoạn Kinh Thánh này, chúng ta có thể nghĩ yên rằng nếu Đức Chúa Trời có thể giữ gìn 144.000 người trong đức tin trong 7 năm đại nạn, giữa những phép màu và quyền phép kinh khủng của Satan giả mạo, giữa sự tung hoành của 200 triệu ma quỷ hoành hành trên đất, thì chúng ta có chỗ đứng chắc chắn rõ ràng an bình ở trong Chúa. Như lời Chúa nói trong đoạn 1, đừng sợ chi, ta là đấng trước hết, là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Câu số 18. Và ở đây nói một lần nữa chắc chắn, tôi nhìn xem, thấy chiên con đứng trên núi Sion, và với Ngài có 144.000 người, đều có danh chiên con, và danh cha chiên con ghi trên trán mình.
Không chỉ ca ngợi bóng vắng lưng kề, thiên thần cất cao lên, từng bước trên đó tiếng loa truyền đời, thiên thần Gabriel, đây Ngài Chúa đến để mọi quyền làm vua trên khắp muôn dân, Ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang, trên toàn trong Chúa Cha ngự thần, vinh quy sống tôn vinh, muôn chiều con mắt ngước lên nhìn. Chúa đem lên trên mây cao, bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao. Ngài sự quân dữ tốt gương đầm ngài, giờ đây sợ hãi khóc than kêu ngài. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa Giêsu nơi vinh quang, ôi ngày vui mừng phần thưởng Chúa ban trên nơi cao xa. Ngàn muôn tiếng hót vang trời hoan ca, lòng tôi về xưa tái lòng trần gian. Bao ngày mơ ước ngóng trông chờ niềm vui được Chúa kêu tên, xin Ngài thương xót cứu linh hồn của tôi được Chúa đem lên nơi miền thiên quốc trong muôn đời mừng vui chiêm ngưỡng thiên nhang. Ngài cứu Chúa Giêsu người ra xuống trời. Trên đó tiếng loa truyền đời thiên thần Gabriel, đây Ngài Chúa đến đem mọi quyền làm vua trên khắp muôn dân, Ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang, trên toàn trắng Chúa Cha
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Được Chúa đem lên trên mây cao, bao ngày mong chờ. Được gặp Chúa trên không trung vui sao, ngày xưa quân dữ tuôn gương đăng ngài.